Chương 5. Chương Sangha Dishesha Tăng Tàng. Bạch Chư Đại Đức, 13 điều Sangha Dishesha Tăng Tàng này được đưa ra đọc tụng. Điều Sangha Dishesha Tăng Tàng thứ nhất. 301. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Viên, tu viện của ông Anatha Bindika, cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Seva Saka không được thỏa thích thực hành phạm hạnh. Vì thế, vị ấy trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Đại Đức Udayi đã nhìn thấy Đại Đức Seva Saka ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đại Đức Seva Saka điều này. Này Đại Đức Seva Saka, tại sao ngươi lại ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân? Này Đại Đức Seva Saka, chẳng lẽ ngươi không được thỏa thích thực hành phạm hạnh? Này Đại Đức, đúng vậy. Này Đại Đức Seva Saka, như thế thì ngươi hãy ăn theo như ý thích, hãy ngủ theo như ý thích, hãy tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi ở ngươi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy ngươi hãy dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch. Này Đại Đức, có được phép làm như thế không? Này Đại Đức, được chớ, ta cũng làm như thế. Sau đó, Đại Đức Seva Saka đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy, vị ấy đã dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch. Rồi một thời gian sau, Đại Đức Seva Saka đã trở nên có tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Khi ấy, các tỳ khưu thân hữu của Đại Đức Seva Saka đã nói với Đại Đức Seva Saka điều này. Này Đại Đức Seva Saka, trước đây Đại Đức thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Bây giờ trong lúc này, Đại Đức đây có tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Này Đại Đức Seva Saka, Đại Đức có sử dụng thuốc men gì không? Này các Đại Đức, tôi không có sử dụng thuốc men. Tuy nhiên, tôi ăn theo như ý thích, ngủ theo như ý thích, tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi ở tôi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy tôi dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch. Này Đại Đức Seva Saka, có phải Đại Đức gắng sức làm xuất ra tinh dịch bằng chính bàn tay thọ dụng vật tính thí? Này các Đại Đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Seva Saka lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch vậy? Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Seva Saka bằng nhiều phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Seva Saka rằng: này Seva Saka, nghe nói ngươi dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch? Này kẻ rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, chứ không phải để đưa đến tham ái. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, chứ không phải để đưa đến sự ràng buộc. Đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rầu dại, thế mà ở đây, trong khi ta thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái, thì ngươi lại nghĩ đến tham ái. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc, thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc. Thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ, thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rầu dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kiềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt dòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến niết bàn hay sao? Này kẻ rầu dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kiềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khiển trách Đại Đức Siyasaka bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: việc xuất ra tin do sự cố ý thì tội sangha di se sa tăng tàn. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 302. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực các loại dược thực hảo hạn, có niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị ấy có niệm bị sao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng việc xuất ra tinh do sự cố ý thì tội sangha di se sa tăng tàn. Và tinh dịch của chúng ta đã bị xuất ra do chiêm bao. Và trong trường hợp này có sự cố ý giữ phần vào, phải chăng chúng ta đã phạm tội sangha di se sa tăng tàn? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, sự cố ý ấy là có, nhưng nó không đáng kể. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: việc xuất ra tin dịch do sự cố ý thì tội sangha di sê sa tăng tàng, ngoại trừ chim bao. 303. Sự cố ý là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Tin có 10 loại tin: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu sữa loãng, màu nước, màu dầu ăn, màu sữa tươi, màu sữa đông, màu bơ lỏng. Sự xuất ra, sự làm di chuyển khỏi vị trí được gọi là sự xuất ra. Ngoại trừ chim bao, trừ ra trong giấc ngủ. Tội sangha di sê sa tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt manata, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội sangha di sê sa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội, giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sangha di sê sa. 304. Làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc ngoại phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, làm xuất ra trong khi lắc hông ở khoảng không, làm xuất ra khi có sự tác động của tham ái, làm xuất ra khi có sự tác động của phân, làm xuất ra khi có sự tác động của nước tiểu, làm xuất ra khi có sự tác động của gió, làm xuất ra khi có sự tác động của sâu bọ, làm xuất ra vì mục đích sức khỏe, làm xuất ra vì mục đích khoái lạc, làm xuất ra vì mục đích dược phẩm, làm xuất ra vì mục đích bố thí, làm xuất ra vì mục đích phước thiện, làm xuất ra vì mục đích tế lễ, làm xuất ra vì mục đích quải trời, làm xuất ra vì mục đích nòi giống, làm xuất ra vì mục đích nghiên cứu, làm xuất ra vì mục đích đùa giỡn, làm xuất ra tinh màu xanh, làm xuất ra tinh màu vàng, làm xuất ra tinh màu đỏ, làm xuất ra tinh màu trắng, làm xuất ra tinh màu sữa loãng, làm xuất ra tinh màu nước, làm xuất ra tinh màu dầu ăn, làm xuất ra tinh màu sữa tươi, làm xuất ra tinh màu sữa đông, làm xuất ra tinh màu bơ lỏng. 305. Ở sắc pháp thuộc nội phần là ở sắc pháp có liên quan đến bản thân. Ở sắc pháp thuộc ngoại phần là ở sắc pháp có liên quan hoặc không có liên quan đến người khác. Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần là ở cả hai nơi. Trong khi lắc hông ở khoảng không là dương vật của vị đang nỗ lực ở khoảng không trở nên thích ứng. Khi có sự tác động của tham ái, là dương vật của vị bị tham ái quấy rối, trở nên thích ứng. Khi có sự tác động của phân, là dương vật của vị bị phân quấy rối, trở nên thích ứng. Khi có sự tác động của nước tiểu, là dương vật của vị bị nước tiểu quấy rối, trở nên thích ứng. Khi có sự tác động của gió, là dương vật của vị bị gió quấy rối, trở nên thích ứng. Khi có sự tác động của sâu bọ, là dương vật của vị bị sâu bọ quấy rối, trở nên thích ứng. Vì mục đích sức khỏe là nghĩ rằng ta sẽ không có bệnh. Vì mục đích khoái lạc là nghĩ rằng ta sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc. Vì mục đích dược phẩm là nghĩ rằng sẽ có được thuốc men. Vì mục đích bố thí là nghĩ rằng ta sẽ cho vật thí. Vì mục đích phước thiện là nghĩ rằng ta sẽ có được phước báo. Vì mục đích tế lễ là nghĩ rằng ta sẽ dâng lên vật tế lễ. Vì mục đích cõi trời là nghĩ rằng ta sẽ đi đến cõi trời. Vì mục đích nòi giống là nghĩ rằng ta sẽ có được noi giống. Vì mục đích nghiên cứu là nghĩ rằng ta sẽ nghiên cứu, sẽ có được tinh màu xanh, sẽ có được tinh màu vàng, sẽ có được tinh màu đỏ, sẽ có được tinh màu trắng, sẽ có được tinh màu sữa loãng, sẽ có được tinh màu nước, sẽ có được tinh màu dầu ăn, sẽ có được tinh màu sữa tươi, sẽ có được tinh màu bơ lỏng. Vì mục đích đùa giỡn, có ý định chơi giỡn. 306. Ở sắc pháp thuộc nội phần, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Ở sắc pháp thuộc ngoại phần, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Trong khi lắc hông ở khoảng không, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Khi có sự tác động của tham ái, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Khi có sự tác động của phân, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Khi có sự tác động của nước tiểu, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Khi có sự tác động của gió, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Khi có sự tác động của sâu bọ, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích sức khỏe, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích khoái lạc, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích dược phẩm, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích bố thí, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích phước thiện, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích tế lễ, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích quải trời, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích nòi giống, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích nghiên cứu, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vì mục đích đùa giỡn, vị có ý định rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước, tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Dứt phần liên quan đến sự trong sạch. 307. Vị suy tưởng đến mục đích sức khỏe và mục đích khoái lạc, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích sức khỏe và mục đích dược phẩm, mục đích sức khỏe và mục đích bố thí, mục đích sức khỏe và mục đích phước thiện, mục đích sức khỏe và mục đích tế lễ, mục đích sức khỏe và mục đích quải trời, mục đích sức khỏe và mục đích nòi giống, mục đích sức khỏe và mục đích nghiên cứu, mục đích sức khỏe và mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di sê sa, tăng tàng. Dứt phần phân tích theo sự xoay vòng có liên quan đến một nhân tố. 308. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích bố thí, mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện, mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ, mục đích khoái lạc và mục đích quải trời, mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống, mục đích khoái lạc và mục đích nghiên cứu, mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 309. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm và mục đích bố thí, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm và mục đích phước thiện, mục đích dược phẩm và mục đích tế lễ, mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời, mục đích dược phẩm và mục đích nòi giống, mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu, mục đích dược phẩm và mục đích đùa giỡn, mục đích dược phẩm và mục đích sức khỏe, mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 310. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí và mục đích phước thiện, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí và mục đích tế lễ, mục đích bố thí và mục đích cõi trời, mục đích bố thí và mục đích nòi giống, mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu, mục đích bố thí và mục đích đùa giỡn, mục đích bố thí và mục đích sức khỏe, mục đích bố thí và mục đích khoái lạc, mục đích bố thí và mục đích dược phẩm, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 311. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện và mục đích tế lễ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện và mục đích quải trời, mục đích phước thiện và mục đích nòi giống, mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu, mục đích phước thiện và mục đích đùa giỡn, mục đích phước thiện và mục đích sức khỏe, mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc, mục đích phước thiện và mục đích dược phẩm, mục đích phước thiện và mục đích bố thí, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 312. Vị suy tưởng đến mục đích tế lễ và mục đích quải trời, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích tế lễ và mục đích nòi giống, mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu, mục đích tế lễ và mục đích đùa giỡn, mục đích tế lễ và mục đích sức khỏe, mục đích tế lễ và mục đích khoái lạc, mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm, mục đích tế lễ và mục đích bố thí, mục đích tế lễ và mục đích phước thiện, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 313. Vị suy tưởng đến mục đích quải trời và mục đích nòi giống, mục đích quải trời và mục đích nghiên cứu, mục đích quải trời và mục đích đùa giỡn, mục đích quải trời và mục đích sức khỏe, mục đích quải trời và mục đích khoái lạc, mục đích quải trời và mục đích dược phẩm, mục đích quải trời và mục đích bố thí, mục đích quải trời và mục đích phước thiện, mục đích quải trời và mục đích tế lễ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 314. Vị suy tưởng đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu, mục đích nòi giống và mục đích đùa giỡn, mục đích nòi giống và mục đích sức khỏe, mục đích nòi giống và mục đích khoái lạc, mục đích nòi giống và mục đích dược phẩm, mục đích nòi giống và mục đích bố thí, mục đích nòi giống và mục đích phước thiện, mục đích nòi giống và mục đích tế lễ, mục đích nòi giống và mục đích quải trời, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha di xê sa tăng tàng. 315. Vị suy tưởng đến mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giỡn, mục đích nghiên cứu và mục đích sức khỏe, mục đích nghiên cứu và mục đích khoái lạc, mục đích nghiên cứu và mục đích dược phẩm, mục đích nghiên cứu và mục đích bố thí, mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện, mục đích nghiên cứu và mục đích tế lễ, mục đích nghiên cứu và mục đích quải trời, mục đích nghiên cứu và mục đích nòi giống, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 316. Vị suy tưởng đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích đùa giỡn và mục đích khoái lạc, mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm, mục đích đùa giỡn và mục đích bố thí, mục đích đùa giỡn và mục đích phước thiện, mục đích đùa giỡn và mục đích tế lễ, mục đích đùa giỡn và mục đích quải trời, mục đích đùa giỡn và mục đích nòi giống, mục đích đùa giỡn và mục đích nghiên cứu, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Dứt phần tổng hợp, theo sự xoay vòng, có liên quan đến một nhân tố. Phần có liên quan đến hai nhân tố nên được hướng dẫn y như thế.